Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ 6 ngày 14 tháng 7 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật và đề nghị kỷ luật nhiều cán bộ.
Miễn giảm gia hạn thuế phí khoảng 200.000 tỷ đồng trong năm 2023.
Khởi tố 2 bị can trong vụ sạt lở nghiêm trọng tại Đà Lạt.
Quốc hội Thái Lan không bầu được thủ tướng mới.
Sau đây là nội dung chi tiết. Trong 2 ngày 12 và 13 tháng 7, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 30. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định thi hành kỷ luật Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, các nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021 và một số cá nhân khiển trách Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2016-2021 và một số cá nhân.
Đặc biệt, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật các ông Mai Văn Ninh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó trưởng Ban Thường trực, Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa, nguyên Bí thư Đảng đoàn, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Ông Trịnh Văn Chiến, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa, nguyên Bí thư Đảng đoàn, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Ông Nguyễn Đình Xứng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Lê Thị Thìn, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Ủy viên Ban Cán sự Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Phạm Đăng Quyền, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban Cán sự Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng một số cá nhân. Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét quyết định một số nội dung quan trọng khác.
Báo cáo từ Bộ Tài chính cho biết, dự kiến quy mô các gói chính sách miễn giảm gia hạn thuế, phí, lệ phí và tiền thuế đất đã và sẽ ban hành năm 2023 khoảng 200.000 tỷ đồng, trong đó miễn giảm 79.000 tỷ đồng, gia hạn 121.000 tỷ đồng, trong đó trong 200.000 tỷ đồng thuế, phí dự kiến được miễn giảm gia hạn. Đáng chú ý là chính sách giảm 2% mức thuế suất thuế giá trị gia tăng VAT từ 10% xuống 8% để kích cầu tiêu dùng, áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2023 đến 31 tháng 12 năm 2023. Dự kiến việc giảm 2% thuế VAT trong 6 tháng cuối năm sẽ làm giảm thu ngân sách nhà nước trong 6 tháng cuối năm 2023 khoảng 20.000 tỷ đồng và tháng 1 năm 2024 là khoảng 4.000 tỷ đồng.
Bộ Xây dựng cho biết giá căn hộ chung cư tại các địa phương đều có xu hướng tăng, tỷ lệ tăng bình quân khoảng 3% so với thời điểm cuối năm 2021. Riêng ở Hà Nội, giá nhà chung cư tăng khoảng 4-5% so với cuối năm 2021. Theo Bộ Xây dựng, mức tăng này cao hơn so với thành phố Hồ Chí Minh, khi thành phố này chỉ có mức tăng khoảng 1-2% so với cuối năm 2021. Ngoài ra, theo Bộ Xây dựng, giá nhà ở riêng lẻ đất nền có biên độ tăng cao hơn so với căn hộ chung cư, bình quân tăng khoảng 5-10% so với cuối trước.
Báo cáo tình hình vận hành hệ thống điện, Bộ Công Thương cho biết hệ thống điện miền Bắc đã trở lại trạng thái vận hành bình thường. Theo Bộ Công Thương, tình hình cung cấp điện trong các tuần tới dự báo không phải tiết giảm nếu không xảy ra các tình huống cực đoan. Hệ thống điện miền Bắc không phải khống chế công suất khả dụng, tức tiết giảm, và chuyển sang thông báo công suất khả dụng các tổng công ty điện lực để chủ động quản lý nhu cầu phụ tải. Cũng theo báo cáo từ Bộ Công Thương, do ảnh hưởng của nắng nóng kéo dài nên phụ tải miền Bắc đã ghi nhận mức công suất và sản lượng cao nhất từ trước đến nay là 465,9 triệu kWh.
Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, giá cá tra nguyên liệu tăng mạnh kéo theo giá cá tra phi lê đông lạnh xuất khẩu trung bình cũng tăng lên mức từ 3,2 đến 3,4 đô la Mỹ 1 kg. Trong đó, nhà xuất khẩu trung bình sang thị trường Mỹ cao nhất và tăng mạnh lên tới hơn 4,5 đô la Mỹ 1 kg. Mặc dù yếu tố thị trường đang tích cực và dự báo tiếp tục khả quan trong thời gian tới, nhưng cả doanh nghiệp và người nuôi cũng được khuyến cáo cần thận trọng tính toán và cân đối giữa diện tích sản lượng nuôi với biến động thị trường để tránh lặp lại khủng hoảng thừa như đã từng xảy ra.
Trong khi đó, giá thép xây dựng trong nước lại tiếp tục được điều chỉnh giảm. Hiện giá thép của nhiều doanh nghiệp đã về dưới mức 14 triệu đồng một tấn. Theo Hiệp hội Thép Việt Nam, nguyên nhân giá thép trong nước liên tục giảm là do nhu cầu tiêu thụ chậm. Hiện nước ta đang bước vào mùa mưa, giai đoạn thấp điểm của xây dựng khiến tiêu thụ thép xây dựng ở mức thấp. Hơn nữa, các doanh nghiệp thép trong nước còn phải cạnh tranh với thép giá rẻ của Trung Quốc khi nước này liên tục hạ giá thép xuất khẩu.
Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh vừa có tờ trình khẩn gửi đến Ủy ban Nhân dân thành phố về việc cần thêm khoảng hơn 1,7 triệu liều vaccine phục vụ tiêm chủng mở rộng trên địa bàn. Đây là những loại vaccine quan trọng trong chương trình tiêm đủ, tiêm đúng thời gian của trẻ. Trong danh sách này, các loại vaccine cần thiết nhất bao gồm vaccine bại liệt uống, vaccine Lao 5-1. Trước đó, từ năm 2022, tình hình thiếu vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng đã diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh và lan rộng khắp các tỉnh thành. Thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều văn bản báo cáo về tình hình trên, đề nghị được cung ứng bổ sung vaccine thực hiện tiêm chủng cho trẻ nhỏ trên địa bàn.
Ngày 13 tháng 7, lãnh đạo Công an thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Uy Vũ, giám đốc công ty cổ phần xây dựng Lê Nguyễn Lâm Đồng và Dương Viết Phong, cán bộ giám sát thi công thuộc một đơn vị tư nhân, để điều tra hành vi vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng. Đây là hai người liên quan trực tiếp đến vụ sạt lở nghiêm trọng ở hẻm 36 đường Hoàng Hoa Thám, phường 10, thành phố Đà Lạt, làm hai người chết, năm người bị thương và thiệt hại nhiều tài sản của người dân. Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt khám xét đối với các bị can này.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, theo báo cáo nợ công toàn cầu được Liên Hợp Quốc công bố mới đây, nợ công trong nước và nợ nước ngoài trên toàn thế giới đã tăng hơn 5 lần trong 2 thập kỷ qua, vượt tốc độ tăng trưởng kinh tế khi tổng sản phẩm quốc nội GDP chỉ tăng 3 lần tính từ năm 2002. Các khoản nợ của các nước đang phát triển chiếm 30% nợ công toàn cầu, trong đó 70% các khoản nợ của Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil. 59 quốc gia đang phát triển có thể chứng kiến tỷ lệ nợ công GDP trên 60%, ngưỡng thể hiện mức nợ công cao.
Ngày 13 tháng 7, Quốc hội Thái Lan triệu tập cuộc họp toàn thể dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội nước này để bầu thủ tướng mới lãnh đạo đất nước trong 4 năm tới. Ông Pita, lãnh đạo Đảng Tiến Bước đã giành được nhiều ghế nhất trong cuộc tổng tuyển cử vừa qua, là ứng cử viên thủ tướng duy nhất được đề cử, nhưng ông đã không giành được đủ 376 phiếu cần thiết để đắc cử thủ tướng. Do ứng cử viên Pita không nhận được sự ủng hộ cần thiết để thành lập chính phủ, Quốc hội Thái Lan sẽ họp lại vào ngày 19 tháng 7 để thực hiện các vòng bỏ phiếu tiếp theo, có thể với một ứng viên thủ tướng đến từ các đảng khác.
Thống đốc tỉnh Bali, Indonesia cho biết thiên đường nghỉ dưỡng của Indonesia sẽ thu thuế 150.000 rupee, tương đương với khoảng 230.000 đồng Việt Nam với du khách từ năm sau. Giới chức Bali cho hay đây là khoản phí phải nộp trực tuyến và áp dụng với du khách nước ngoài đến Bali từ nước khác hoặc từ các nơi khác của Indonesia và không áp dụng với người Indonesia. Du khách quốc tế chỉ phải nộp khoản thuế trên một lần trong suốt thời gian du lịch tại Bali.
Cơ quan hàng không dân dụng Nepal đã cấm các máy bay trực thăng thực hiện các chuyến bay không cần thiết, bao gồm cả những chuyến bay ngắm cảnh trong 2 tháng. Sau khi xảy ra vụ tai nạn ở khu vực núi Everest khiến 6 người thiệt mạng, trong thông báo đăng trên trang Twitter, cơ quan hàng không dân dụng Nepal nêu rõ các chuyến bay không cần thiết như các chuyến bay qua núi, giải hoa bằng trực thăng sẽ bị hạn chế cho đến tháng 9. Hồi tháng 1, một chiếc máy bay rơi xuống vực sâu ở miền trung Nepal đã khiến 71 người thiệt mạng. Đây là vụ tai nạn hàng không nghiêm trọng nhất tại Nepal trong 30 năm qua.
Theo hãng thông tấn TASS, trong cuộc gặp với Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chia sẻ đang chuẩn bị cho chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Putin vào tháng 10 để tham dự diễn đàn hợp tác quốc tế về vành đai và con đường lần thứ 3. Nhà lãnh đạo Trung Quốc cho biết Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục hợp tác với Nga để thúc đẩy xây dựng một thế giới thịnh vượng, ổn định và công bằng. Chuyến thăm gần nhất của ông Putin tới Trung Quốc là vào tháng 2 năm 2022, chỉ vài tuần trước khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.
Ấn Độ dự kiến sẽ phóng tàu vũ trụ Chandrayaan 3 vào ngày 14 tháng 7 với sứ mệnh thám hiểm mặt trăng. Nếu thực hiện thành công, sự kiện này sẽ đánh dấu việc Ấn Độ trở thành quốc gia thứ tư đáp xuống mặt trăng sau Mỹ, Nga và Trung Quốc. Theo Cơ quan Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ, tàu Chandrayaan 3 sẽ được phóng lên không gian từ trung tâm không gian chính tại miền nam Ấn Độ vào lúc 14 giờ 35 phút ngày 14 tháng 7 theo giờ địa phương, tức 16 giờ 5 phút giờ Việt Nam. Nếu kế hoạch phóng diễn ra suôn sẻ, tàu Chandrayaan 3 dự kiến sẽ hạ cánh xuống bề mặt của mặt trăng vào ngày 23 tháng 8. Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Mới đây, trang chủ của AFC ASEAN Cup đã lập ra cuộc bầu chọn dành cho người hâm mộ về đội hình vĩ đại nhất mọi thời đại của giải đấu. Bóng đá Việt Nam duy nhất có một cầu thủ góp mặt là trung vệ Quế Ngọc Hải. Việc AFC lựa chọn Quế Ngọc Hải cũng là điều hợp lý. Trung vệ người Nghệ An đã thường xuyên góp mặt tại đội tuyển quốc gia từ năm 2014 cho đến nay. Có 74 trận ra sân, cùng tuyển Việt Nam chinh phục vô số danh hiệu và thành tích từ vô địch AFF Cup hay lọt vào đến vòng loại thứ 3 World Cup. Aston Villa đã có chữ ký của Paul Torres sau khi trả cho Villarreal số tiền 35 triệu euro. Trung vệ 26 tuổi người Tây Ban Nha đã từ chối một số câu lạc bộ lớn của bóng đá châu Âu để tái ngộ huấn luyện viên Unai Emery. Everton đang đàm phán với Manchester United về tiền đạo Anthony Elanga. Cầu thủ 21 tuổi người Thụy Điển nằm ngoài kế hoạch của huấn luyện viên Erik ten Hag. nên Quỷ Đỏ không loại trừ khả năng bán đứt anh cho câu lạc bộ thành phố cảng Liverpool. Barcelona vừa hoàn thành xong các thỏa thuận chiêu mộ Vitor Roque với hợp đồng đến năm 2031, điều khoản phá vỡ 500 triệu euro. Barca phải trả cho Paranaense 30 triệu euro, cộng thêm 26 triệu euro theo số trận, bàn thắng và danh hiệu.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng biên tập viên Khánh Thư. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tiến Tú, thưa quý thính giả, trời dịu hơn, nắng không còn gắt là trạng thái thời tiết ngay lúc này ở các tỉnh miền Bắc. Trong ngày hôm nay, vùng nóng ở miền Bắc sẽ thu hẹp lại, chỉ còn xuất hiện ở khu vực Trung Du và vùng đồng bằng, với ngưỡng nhiệt cũng không còn quá cao, dao động trong khoảng từ 35 đến 36 độ. Riêng Hòa Bình, Hà Nội và một số nơi của vùng phía Nam, vùng đồng bằng Bắc Bộ, nhiệt độ cao từ 36 đến 37 độ. Các khu vực khác của Bắc Bộ nhiệt độ chỉ từ 33 đến 35 độ trở lại. Trong khi miền Bắc đã bắt đầu quá trình giảm nhiệt thì ở miền Trung hôm nay vẫn chưa có gì thay đổi. Dự báo với sự hoạt động của vùng thấp nóng phía Tây với hiệu ứng gió phơn, toàn bộ khu vực từ Thanh Hóa xuống đến Phú Yên đều có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Riêng khu vực vùng núi phía Tây của tỉnh Thanh Hóa xuống đến Thừa Thiên Huế vẫn có nắng nóng khốc liệt hơn, có nơi đạt ngưỡng nắng nóng đặc biệt gay gắt với mức nhiệt trên 39 độ. Còn các khu vực khác vẫn duy trì nền nhiệt cao từ 36 đến 39 độ. Ở phía Nam, gió mùa Tây Nam vẫn đang tiếp tục mạnh dần lên. Dự báo dưới tác động của đới gió Tây Nam này thì hôm nay Nam Bộ và Tây Nguyên đều có mưa sớm. Do mây nhiều và có mưa sớm nên nhiệt độ trong ngày hôm nay ở Tây Nguyên và Nam Bộ đều không cao. Ở Tây Nguyên nhiệt độ là từ 28 đến 30 độ và ở Nam Bộ là từ 30 đến 33 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày làm việc thật hiệu quả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.